biết vận thánh bên tự mình giác ngộ lý chân giúp người giác ngộ chuyên cần sắp đến đây thì đến cái ngày vào nguyên cả tháng 7 thì chúng ta có cái dịp sẽ đón và triển lãm cái kho tượng Phật mà các vị Bồ Tát đã được phát, nếu mà vị được chưa có, là cái được gọi là Phật Ngọc, tức là một kho tượng Phật rất lớn được điêu khắc, được nhậm trổ bằng một loại ngọc thạch hay là ngọc quý. Thì nhân cái điều mà Đức Phật ra đời, và trong tương lai thì người chúng ta sẽ triển lãm về pho tượng gọi là Phật quý báu đó. Hôm nay thì sẽ trình bày cho các vị nghe về cái sự nữa là chân thật, hay là cái quy chân thật chân chính. Bởi vì có những người đã đi vào chùa, đã nghe kinh, nhưng mà thật sự chúng ta có được đánh giá là Phật tử hay không? Làm thế nào để biết mình trở thành một Phật tử? Chắc hẳn là ở trong đây có rất nhiều vị chưa có quy y, phải không? Trong giảng đường này ai chưa quy y giơ tay lên thầy coi nữa. giơ tay lên này. À, các vị đừng có ngại gì trong cái việc mà mình chưa đi, vì thật ra chúng ta học về đạo đức học hay là chúng ta học về đạo Phật cũng nghĩa là học về cuộc sống. Nói một cách khác, đạo Phật đã được áp dụng, được thực dụng vào trong cuộc sống, chứ không có một cái ranh giới, như thế mình gọi là một cái biên giới giữa cuộc sống và ngôi chùa. Bởi vì khi mà mình có một cái biên giới, một cái ranh giới giữa cái học Phật hay là đạo Phật trong ngôi chùa và cuộc sống á, thì khi mình vào trong chùa đó thì mình trở thành một cái người Phật tử, một người tu học Phật, nhưng mình bước ra ngoài thì mình sẽ không còn cái gì là của Phật tử nữa, thì nó sẽ đánh mất đi cái giá trị của đạo Phật. Cũng như mình vô chùa thì mình rất là ngoan, rất là hiền, nói rất là cẩn trọng, nhưng mà coi như ra vào chùa là mình nghỉ tu rồi, không nghỉ tu, đi với ma mặc áo giấy rồi, thì mình có thể làm những cái điều tội lỗi, và như vậy nó sẽ không có đánh giá được cái chất lượng của người Phật tử. Bây giờ thật ra một người Phật tử đúng nghĩa và được xưng danh là Phật tử bắt buộc phải quy y, bởi vì cái từ quy y có nghĩa là mình phát nguyện để đi theo con đường của Đức Phật đã đi. Và trước khi phát nguyện đi theo đường Đức Phật đã đi là mình đã nhận thức được rằng Đức Phật là ai. Giống như mình bắt đầu mình đầu tư vào một cái công cuộc làm ăn hay là đầu tư vào một cái cơ sở đó, thì mình phải biết xác lập được rằng cái đối tượng để mình làm ăn và cái cơ sở mình làm ăn nó có nghĩa là cái bằng chắc chắn và tốt đẹp hay không. Cho nên nghĩa là chúng ta mới nói rằng cái người học Phật hay là người Phật tử quy chân chánh phải quy Tam Bảo. Thật ra thì cái tượng mà Phật bằng ngọc sẽ được triển lãm trong tương lai đây, sau khi đi triển lãm Việt Nam thì được rất là nhiều người Việt Nam mình gọi là hâm mộ để đến nữa là chiêm bái, đảnh lễ, hay nói chung là hiếu kỳ tham quan, cho kể cả những người không phải là Phật tử. Tại vì sao vậy? Tại vì thật ra thì người ta đến đôi khi không phải vì đảnh lễ ông Phật hay là tìm hiểu về Đức Phật, nhưng người ta muốn đó là nhìn ngắm một cái viên ngọc. Những con người của mình mà nghe nói tới ngọc thì ham lắm, mắt sáng trưng rồi. Các vị biết không? Nó là một loại đá mà, nhưng mà vì cái tính chất quý giá của nó mà hiếm có, cho nên người ta mới gọi là cái bằng là quý, là bảo, là châu bảo. Chứ thật ra thì trên thế gian này, nếu mà các vị học Phật rồi, các vị mới thấy rằng cái tư duy về vô ngã, về vô thường, về tứ đại giai không, bản thân Đức Phật đó là khi Đức Phật còn sống mà Ngài nói rằng là cái tứ đại của Ngài đến một lúc nào đó nó cũng sẽ nó là cái bằng quỷ hoại, nó tan rã. Cho nên khi mà các đệ tử nữa là buồn thương khóc lóc khi mà biết rằng Đức Phật sắp nhập niết bàn, Đức Phật nói rằng rồi trong một ngày mai, trong tương lai đây, thì xác thân tứ đại của ta sẽ trả về cho tứ đại đất nước lửa gió. Cho nên nữa là những đệ tử của ta hãy nương tựa vào chánh pháp, hãy nương tựa chính mình, lấy mình là một cái hòn đảo mà không có nương tựa một cái đối tượng. Và Đức Phật cũng nói rằng là mặc dù cái thân của Phật á, cái thân của Ngài á, tứ đại nó sẽ hủy hoại, nó không còn gì là quý giá nữa, bởi vì bản thân của một con người không có gì là quý giá cả. Nhưng mà cái người là cái mà Đức Phật sẽ để lại và tất cả thế giới vẫn còn nương tựa đến hôm nay, đó là cái bằng pháp thân Phật, mình gọi là cái bằng Dhammakaya, tức là pháp thân, tức là cái giáo lý, cái tuệ giác mà người học Phật có thể nương tựa cho đến hôm nay. Vì vậy nếu mà chúng ta thấy rằng cho rằng cái từ Phật là sự giác ngộ, sự giác ngộ sẽ được nghĩa là nương tựa ở trên bất cứ một cơ sở nào đều tạo thành pháp thân. Nếu mà cái tượng Phật này gọi là Phật ngọc quý, cho nên người ta hạnh phúc sung sướng để được chiêm ngưỡng. Như vậy thì ông Phật mà chúng ta đang thờ đây bằng đồng đen thui thì không quý, thành ra không có chiêm ngưỡng, không đáng để được tôn thờ sao? Và có bao nhiêu người mang thân phận con người nhưng mà có những tâm hồn Phật thì có đáng được tôn trọng hay là tôn thờ, đáng được đảnh lễ? Và chúng ta biết rằng đó là chúng ta không có làm đi cái sai lệch đi cái ý niệm về hiểu về Đức Phật, mặc dù chúng ta rất là trân trọng những cái gì quý giá được điêu khắc trên một cái viên ngọc hoàn mỹ, thì đó là một cái điều quý giá để chúng ta có thể đến chiêm ngưỡng đảnh lễ. Nhưng mà trên thực tế thì chúng ta cũng biết rằng chữ Phật hay là chữ giác ngộ nó không có nằm ở trong cái tượng, mà không phải nằm ở trong cái bằng đá nó mới là quý. Và cái chất quý giá của cái đạo Phật hay gọi là cái Phật bảo đó, nó nằm trong cái sự tỉnh thức cho mỗi người. Đó là buổi hôm nay chúng ta sẽ muốn nói về điều đó. Cho nên khi mà nói đến từ quy y thì thầy cũng nói rằng chỉ có khi nào mà các Phật tử quyết định trở thành nghĩa là một cái người con Phật gọi là có quy y thì lúc đó mình mới có thể được nghĩa là xưng là một Phật tử. Và chữ một Phật tử đó nó cũng đồng nghĩa rằng nghĩa là người ta đã sống, có chia sẻ và có dấn thân trong cái quá trình người ta đi theo. Bởi vì nếu mà các vị đọc cái tờ cái lời quy y, các vị thấy rằng nếu bây giờ mình đọc một quy y bằng tiếng Việt á, thì thấy rằng đó là ví dụ như là con về nương tựa Phật, quy y tức là trở về nương tựa. À, cái chữ mà cái bằng chữ Pali á, nó là cái bằng, nó là cái bằng Saranang, tức là cái bằng mình nương tựa, nương tựa Phật, con trở về nương tựa Phật, con trở về nương tựa Pháp, con trở về nương tựa Tăng. Hay là nói tiếng Việt mình một cách dễ hiểu là con xin quy Phật, con xin quy Pháp, con xin quy Tăng. Khi một cái người quyết định tuyên bố rằng mình xin được trở về nương tựa Phật, là mình hiểu rằng đó là người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời theo cái dạng của nó là thiền sư Nhất Hạnh bây giờ, tức là con trở về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Đây là một yếu tố quan trọng nhất mà các vị nhớ là cái câu đầu tiên vậy, tức là con xin quy Phật là người đưa đường chỉ lối, tức là người thầy đưa đường chỉ lối, chứ không phải là một thần linh, không phải là một cái sự đó là cái một quyền nhiệm có thể là biến cuộc đời này khổ đau thành hạnh phúc. Không phải vì có Đức Phật mà Đức Phật có thể làm cho nó bằng là những cơn mưa mà làm cho nó là nước không dâng, không phải là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta quy Phật là chúng ta sẽ phải đi theo con đường của Phật mới gọi là quy y. Chứ nếu mình chỉ làm lễ phát nguyện thôi, đến một ngày nào đó, ngày rằm, ngày 30 rồi đó, mình lên nữa là trước Tam Bảo mình nữa là được tuyên bố rằng con xin nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Và con nương tựa Pháp tức là con nghĩa là nương tựa gì? Con đi theo con đường của tình thương, của sự hiểu biết, tức là của gì? Của từ bi và trí tuệ. Rồi con xin nghĩa là nương tựa Tăng tức là gì? Tức là những đoàn thể của những người những người gì? Sống hòa hợp, sống hiểu biết và sống tỉnh thức. Chứ không phải nương tựa Tăng là không phải đi theo mấy ông thầy, không phải đi theo mấy ông thầy, mà nghĩa là người ta phải có được sự nghĩa là dấn thân sống trong cái đời sống đó là hòa hợp tỉnh thức. Như vậy mình sẽ sống tỉnh thức hòa với ai? Với cha, với mẹ, với vợ chồng, với những người mình đang sống. Bởi vì nếu mà mình chỉ đợi quy y là khi nào mình vào chùa đúng quy y, tức là mình gặp ông thầy trong chùa đúng quy y, trở thành nghĩa là nương tựa Tăng, thì điều đó sai lầm. Bởi vì bản thân cái vị thầy trong chùa họ cũng phải nương tựa Tăng, tức là họ nương tựa vào cái gì? Sự hòa hợp tỉnh thức của chính họ. Cho nên trong cái yếu tố mà quy y chân chánh, các Phật tử thấy rằng chúng ta có những cách biệt rất lớn. Như vậy là những người chưa quy y, chưa tuyên bố quy y và chưa trở thành một Phật tử, có được sự lợi ích khi học Phật không? Chắc chắn là được. Bởi vì có một sự khác biệt rằng cho dù một người đã tuyên bố rằng con là người, con đã được trở về nương tựa Phật, trở về nương tựa Pháp, trở về nương tựa Tăng, nhưng mà con không đi theo con đường Phật, con không đi theo đường Pháp và con không đi theo đường Tăng, thì người đó hoàn toàn không có lợi ích. Hoàn toàn có lợi ích. Và nếu một người chưa từng tuyên bố điều đó, chưa từng nói điều đó với ai cả, nhưng mà lắng nghe lắng nghe và thực tập theo những gì Phật dạy, thực tập theo những gì từ bi mình biết tuệ và thực tập theo những gì hòa hợp và yêu thương ở trong gia đình mình, thì người đó vẫn được lợi. Đây là một sự khác biệt, một sự khác biệt rất rõ ràng để chúng ta thấy rằng không phải là một người Phật tử chân chánh. Nếu là một người Phật tử chân chánh là phải hưởng được sự hạnh phúc trong sự thực hành những gì mình tạo. Cho nên hôm nay thầy cũng nêu lên điều này bởi vì các vị biết rằng có những sự hiểu lầm, có những sự hiểu lầm giữa những người quy và những người chưa quy. Sự lợi ích của Phật giáo, hay là mình nói rằng đó là cái phần, cái sự nghĩa là diệu dụng của Phật học, nó nằm ở trong cuộc sống chứ không phải nằm trong một biên giới giữa ngôi chùa và hoàn cảnh của cuộc sống. Hai cái biên giới đó phải hoàn toàn không có. Cái người Phật tử được chứng nhận, được xác thực hay được gọi là cái phần hiểu biết một cách rõ ràng là người đó phải ở trong cuộc sống và ở khắp mọi nơi. Cũng như yếu tố về nghĩa là học giới, tức là khi yếu tố về học giới chúng ta phải hiểu một cách rất là chi tiết, rất là chân chánh để chúng ta có thể thực hiện nó ở trong mọi lúc mọi nơi chứ không phải chỉ có ở trong ngôi chùa. Cho nên ở đây bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước. Bước thứ nhất chúng ta nói rằng là con trở về nương tựa Phật, hay là con nay đi theo Phật. Vậy đi theo Phật để làm gì? Con đường của Đức Phật đã đi, ngày đã đi như thế nào? Chúng ta thấy rằng trong quá trình mà nói về lịch sử Đức Phật, ngày ra đời và cái lý do tuyên bố của ngài là ngài nói rằng là ta là bậc đạo sư, tức là bậc thầy thôi, dẫn đường. Và cái tuyên bố của ngài là mục đích để khai thị, mở bài cho mọi người biết rằng ai cũng có khả năng giác ngộ và ai cũng có khả năng thành Phật, gọi là tri kiến Phật của mọi người. Nó tóm lại là ngài là người ra đời để đánh thức lại những cái mà mọi người đều có nhưng mà ngủ ngầm, được gọi là bậc tỉnh thức, gọi là Phật. Như vậy bây giờ mình đi theo Phật, ngài đã đi bằng cách là từ bỏ dương quyền, từ bỏ thế tục, từ bỏ những tham đắm vật chất, từ bỏ những cái mình gọi là ngũ dục công đức, là tài, là sắc, là danh, là thực, là thùy, tức là năm cái. Và năm điều này làm cho con người phải đắm chìm, phải khổ đau, phải phiền muộn. Cho nên ngài đã quyết định từ bỏ đó là con đường ngài đi. Và trên con đường ngài đi đó, ngài đã nên là tuyên bố về những cái giáo lý là vô ngã, là vô thường, đời sống là có nghĩa là tứ khổ. Mà nếu mà muốn đạt được một con đường nữa là an lạc, bình an đời sống, con người phải thực tập đường trung đạo. Và muốn thực tập con đường trung đạo đó, người ta phải học nghĩa là cái bằng bát chánh đạo, tức là tám con đường chân chánh để đạt được cái quả vị trung đạo, tức là không có thái quá, không có bất cập, tức là không một cái sự thiên hướng nào cả, đi con đường ở giữa được gọi là trung đạo, chánh đẳng chánh giác. Đó là con đường Đức Phật đã đi. Như vậy bây giờ bắt đầu khi mình vừa phát nguyện rằng bạch Thích Thế Tôn, hay là hôm nay con nguyện đi theo Phật, tức là con quy Phật đó, con nguyện đi theo Phật. Tiếng Bali người ta đọc là cái phần Buddham Saranam Gacchami, tức là con nguyện đi theo Phật. Nếu mà tất cả các Phật tử mà ở bên Nam Tạng đó, là mỗi lần mình vô là tất cả bài kinh người ta phải đọc những câu này trước. Ví dụ ta xin tán Phật: Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, tức là kính lạy Đức Thế Tôn, ngài là bậc nghĩa là chánh đẳng giác, nghĩa là ứng cứu, chánh biến tri, tức là cả bằng tán thán cái công đức của một cái người đã giác ngộ hoàn toàn như vậy. Và sau đó là tuyên bố ba câu kế tiếp là câu chúng ta vừa đọc đó, tức là cả bằng Buddham Saranam Gacchami, tức là con nguyện đi theo Phật. Rồi tới nữa là Dhammam, tức là pháp đó, Saranam Gacchami, con nguyện đi theo pháp. Sangham, tức là Sangha, tức là người tăng già đó, Saranam Gacchami, tức là con nguyện đi theo tăng. Như vậy đi theo Phật là đi theo những con đường của ngài đã tỉnh thức, đã giác ngộ. Và nếu mà chúng ta nghĩ là bởi vì tự mình chưa thấy rằng nữa là chưa thấy sự giác ngộ, cho nên vì vậy mình mới đi theo Phật, là mình muốn nghĩa là thực tập cái sự giác ngộ của ngài, không phải đi theo giáo nhân của Ngài mà đi theo những cách sự thực tập thấy và biết bằng tuệ giác, thấy những cái nghĩa là vô thường của đời sống và thấy là những cái nghĩa là tham ái quá nhiều có thể đưa đến sự khổ đau. Và như vậy các vị biết rằng đó là cái học Phật đó, nó không nằm ở trong một cái phạm vi của một ngôi chùa giống như thầy vừa trình bày cái này. Vì bản thân Đức Phật Ngài nói rằng đó là ngày xưa thời của một câu chuyện Ngài kể rằng đó là có một lúc này là một cái vị vua rất là giàu có. Đã là vua rồi mà không giàu có thì ai mới giàu có? Nhưng mà cái tài sản nó nhiều đến mức độ đó là không biết làm sao, cho nên Ngài phung phí tài sản bằng cách nữa là cái bằng vui chơi, tạo những cái việc nữa là tung đàn, rồi nữa là đi săn bắn, đi nữa là chinh phục chỗ này chỗ kia để làm giàu thêm nữa. Cho đến một ngày kia nó là dẫn quân đi ngang một khu rừng, thấy một cây xoài đó là đầy gái xum xê vậy, thấy xong rồi nữa là đẹp quá đứng lại nhìn ngắm. Nhưng mà rồi Ngài tiếp tục đi, đoàn quân đi qua, chiều không sao trở lại thì cái chùa cây xoài không còn nữa, te tu ở trên đó là cái bằng lính nó đi ngang thấy xoài ngon nó hái không còn một cái nào hết. Và khi nhìn cái xoài nghĩa là chỉ còn trơ cành mà không còn lá nữa, vị vua mới suy nghĩ rằng đó là cuộc đời cũng giống vậy, cho bằng cái gì mà nó giàu sang vinh hiển á, thạnh mậu quá rồi sẽ bị cái lòng tham con người tham đắm để mà tàn phá cũng còn vậy. Cho nên nghĩa là cái sự giàu có của ta trong tương lai cũng sẽ bị người khác nghĩa là tham đắm, cũng bị người khác tranh giành, cũng bị người khác nghĩa là cái bằng có những cái quyền lực mà giết chồng. Cho nên Ngài mới làm gì? Trở về từ giả, truyền ngôi lại, giao lại ngai vàng cho con, cho những người thân tộc của mình, và quyết trở thành một đạo sĩ. Và đạo sĩ khổ hạnh tu hành cho đến khi Ngài đắc được đạo. Cho nên câu chuyện đó, mỗi lần có người gặp Ngài nói rằng: thưa đạo sĩ, thầy của Ngài là ai? Thì Ngài nói rằng là thầy của Ngài là gì? Là cây xoài. Thầy của Ngài là một cây xoài, tức sự giác ngộ của Ngài là do một cây xoài, nhờ cây xoài mà giác ngộ. Cho nên nói rằng sư phụ của tôi là cây xoài. Điều đó cho chúng ta thấy rằng cái con đường mà chúng ta phải đi theo Phật, tức là con đường sự giác ngộ tự giác, nó không nằm ở trong ngôi chùa mà nó ở nằm trong cuộc đời. Khi mà chúng ta tiếp xúc được một điều, chúng ta có nghĩa là khởi lên sự chán chường, sự nghĩa là cái phần thấu triệt được cái bản chất của sự vô thường cuộc sống, thì như vậy chúng ta thấy được chân lý, như vậy chúng ta mới có thể đi theo Phật được. Và khi nào người nào thấy được như vậy, người đó mới gọi là Phật tử. Chẳng hạn bây giờ đó là mình thấy một cái tai nạn xe hơi ở trước mặt mình đó, rồi con người mới đó cười nói đó, rồi bây giờ trở thành một cái đống thịt bầy nhầy, một cái đầu đó là được nó là uống chảy kỹ lưỡng, nó là chân mày chân mi rồi được sửa rồi rất là nhiều tiền, công phu rất là nhiều tiền, bây giờ nó trở thành nó là như là một cái tàu hũ mà nát ra hết trơn rồi. Rồi ngay chỗ đó mình chiêm nghiệm, rồi mình cảm thấy nó là hiểu được cái sự vô thường nó len chảy trong cuộc sống, kiếp nhân sinh nó phù du bèo bọt như vậy, mình cảm thấy mình sợ hãi không nghĩa là mình chán nản mình bỏ cuộc đời này, nhưng mà sợ hãi có nghĩa là cái phần do đó nó là dừng lại những cái tham đắm mà mình gọi là đôi khi vì gọi là cố để đạt được một điều gì mình làm khổ đau cho mình và khổ đau cho người khác, mình sẽ giảm đi những cái tâm tham đắm. Thì trong cái yếu tố giác ngộ đó, người ta gọi là người đó đi theo Phật. Cho nên bây giờ nếu mà các vị nhìn trong một cái tivi, mình thấy rằng đó là người ta đó là chìm ngập ở trong cái biển nước bị lụt này kia, có nhiều người đó là ngồi trên đầu xe hơi để đợi cứu này kia, là mình thấy rằng đó mới thấy đó nghĩa là cái bằng bãi cỏ phì nhiêu, con đường xa lộ mênh mông đó nó biến thành nghĩa là cái bằng những dòng nước chảy vậy, do cái ý niệm về cái sự nghĩa là cuộc sống cái dòng chảy duyên sinh đó mà mình nghĩa là giảm bớt những cái ham muốn, những cái nghĩa là cái bằng mình gọi là cái bằng dục vọng riêng tư có thể làm khổ đau cho mình và khổ đau cho người khác, thì người nào ý thức điều đó, người đó được gọi là đi theo Phật. Còn đi theo Phật bởi vì sao vậy? Bởi vì Phật đã thấy rõ cái quá trình của con đường duyên sinh đó mà Ngài từ bỏ ngai vàng, từ bỏ địa ngục để đi tìm một con đường mà tuyên bố mọi người rằng ai cũng có khả năng đó chứ không phải chỉ có một mình. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta học được điều đó. Các vị biết rằng bởi vì chỉ những cái tham ái, chỉ những cái riêng tư, chỉ những cái là ích kỷ nhỏ mọn mà con người đã trở thành tàn nhẫn, tàn ác như lớn. Không phải nói gì xa lạ, tức là những người Việt của mình thôi. Nếu mà mình nghe một cái người Việt mà gần đây, các vị biết là có một người đàn ông ở bên Mỹ đó, nhưng mà thảy một hơi bốn đứa con xuống một cái cầu 25 thước để là cuối cùng bị án tử hình. Mình phải tìm hiểu là nguyên nhân nào mà con người có thể tàn nhẫn được như vậy, trong khi những đứa con đó là những sản phẩm của chính mình tạo ra. Cái điều đó để mình thấy rằng đó là, mà nếu mà mình không có đi theo con đường của Phật, mình không có đủ tuệ giác để mình thấy rằng những cái ham muốn sẽ làm cho mình khổ đau nhiều hơn là hạnh phúc. Ví dụ như mình thấy rằng đó là chỉ có hai anh em người Việt mình đó là cái mình nếu là đi cướp nhà hàng, giết tới 7 người để rồi trở thành cái là người chung thân ở trong tù. Như vậy là cái trả giá của hạnh phúc là phải chung thân trong tù. Và như vậy để mình hiểu được rằng những cái giới cấm, những cái điều mình gọi là học giới trong đạo Phật, từ sát sanh, trộm cắp, tài dâm, nói dối và uống rượu đây, không phải mục đích là để nêu lên là cái đó là cái mà đặc thù của đạo Phật, mà điều đó để nêu lên nhân nghĩa cuộc sống. Con người nếu muốn trở thành một con người tốt phải học được cái nhân nghĩa cuộc sống. Cho nên chúng ta đi theo Phật không phải là chỉ có vào trong chùa đi theo Phật, mà đi theo trong bất cứ góc độ con đường nào ở ngoài cuộc sống. Bởi vì mình đã quy y theo Phật rồi, hôm nay con quyết định đi theo Phật, mà những gì của Phật dạy trong bước thứ hai con đi theo Pháp, con phải đi theo con đường của từ bi và trí tuệ, nói làm và suy nghĩ. Các vị biết điều đó nó khó lắm. Bản thân của kể cả những người xuất gia ở trong chùa, kể cả cạo đầu được gọi là quy y đó, nhưng mà nếu mà không thực sự có được tuệ giác thì vẫn không gọi là đi theo Phật được, mà đi theo ma. Nếu mà mình ngồi trong chùa mình tính toán những cái việc nữa là cái bằng làm ăn, và tính toán những cái việc lợi nhuận, và tính toán nữa là những cái việc mà có thể nữa là lấy của lấy tiền mà không phải đổ mồ hôi nước mắt, thì chính ngay lúc đó mình đã đi vào con đường của ma chứ không phải là con đường của Phật. Kể cả mình là một nhà sư. Cho nên để hiểu rằng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng một cách chân chánh, con người phải thực sự dấn thân, phải đi theo con đường đó. Chúng ta sẽ suy nghĩ điều đó rất kỹ. Bởi vì nếu không thì mình cứ tưởng rằng đó là mình đã lên trước bằng Phật, mình đã làm lễ quy y rồi, như vậy mình đã làm Phật tử rồi, mình cảm thấy mình vỗ ngực, mình xưng tên, mình cảm thấy mình tự hào, mình trở thành một Phật tử. Nhưng mà một người Phật tử chân chánh chỉ có cuộc sống chân chánh, chỉ có hành vi chân chánh, đời sống chân chánh mới trở thành một Phật tử. Và ở đây trên bước đường mà đi theo con đường theo Phật, trong cái bài chúng ta nói về yếu tố giải thoát, là chúng ta biết rằng trong đời sống, trong hàng ngày chúng ta có được giải thoát hay là không. Nếu muốn được giải thoát thì ta phải có giác ngộ. Nếu không có chất liệu giác ngộ thì không có chất liệu giải thoát. Kể cả bây giờ mình dù mình đọc kinh, mình ngồi thiền, hay là mình đã là theo phần theo mật tông, hay là theo phần đó là bất cứ cái gì, theo cái gì cũng được hết. Bất cứ các vị tu môn gì cũng được, niệm Phật cũng được, cái phần trì chú cũng được, đó là tụng kinh cũng được, tham thiền cũng được, học Phật cũng được, đọc sách cũng được, làm cái gì cũng được cả. Nhưng mà vấn đề chủ yếu là có được giải thoát hay là không, có được chất liệu giải thoát hay là không. Thì như vậy các vị hiểu rằng mình có đi theo đúng con đường của Đức Phật đi hay là không. Trên thế giới này nó có rất nhiều là chuyện lạ. Các vị cứ nghĩ rằng đó là ngay cả bản thân những người rất là giàu có ghê gớm lắm, họ trở thành tỷ phú. Nếu các vị đọc báo gần đây, các vị thấy rằng một cái bà đó là người ta đang xử một vụ án bên Hồng Kông, tức là cái bà tỷ phú, tỷ phú mà cái bằng chỉ xài đồ xeo. Vậy bà tỷ phú làm cái gì? Tỷ phú mà một tuần lễ xài không quá nữa là cái bằng đó là 350 đô, mà hãy nghe chỗ nào xeo là cái bằng xuất hiện. Chứ bằng đó là xài dài rất là rẻ, nhưng mà đáng 5 đồng tiền cũng mất thôi, để rồi khi chết đi nữa là để tới 3-4 tỷ đô la. vậy thì tỷ phú để làm gì không? Nghe điều hiểu mình thấy rằng đó là đây là đó không được một con đường sáng suốt, nghĩa là cái trong cuộc sống người ta không có cảm giác được thế nào để là hiểu được cuộc sống. Cho nên cái sự giàu sang của mình không có mang lại hạnh phúc cho kẻ khác và cũng không mang lại hạnh phúc cho chính bản thân của mình. Cho nên lúc nào mà nếu mà các vị biết rằng mình mua được một món đồ mà rẻ mà mình cảm thấy hạnh phúc là mình đã đang bị sai lầm. Cho nên từ chỗ này là chúng ta có ý nghĩ rằng đó là khi Đức Phật ra đời, Ngài muốn nói cho tất cả chúng ta biết rằng mỗi người đều có một khả năng thành Phật, có nghĩa là mỗi người đều có khả năng tự giác. Cho nên hôm nay chúng ta đi theo con đường của Phật, hay gọi là chúng ta quy Phật, để chúng ta muốn quy y theo con đường tự giác. Hay là bây giờ chúng ta con được xin được đi quy y theo Pháp, tức là con nương tựa, con đi theo Pháp. Tại sao vậy? Tại vì con đường này nó có hai yếu tố, tức là từ bi và trí tuệ. Cho nên sống trong đời phải có thương yêu cuộc đời, thương yêu nhiều người, thương yêu những người xung quanh. Và như vậy trong những cái yếu tố mà Phật giới chúng ta có thấy rằng đó là không sát sinh, tức là nói lên cái gì? Tình trạng đó là có sự thương yêu với cuộc sống. Thế gian này đây các vị biết đau khổ nhất bây giờ là gì? Là chỉ vì nữa là cái việc mà nghĩa là tranh giành chuyện ăn, chuyện ở và chuyện sống. Tham luyến cái việc ăn thôi mà làm cho đau khổ. Cho nên khi nguyên pháp mà mình phải hiểu được rằng con đường của mình đi đó, tức là cái pháp hành, hay là cái bằng những cái pháp về tứ đế, hay là những cái pháp thuộc về gọi là pháp chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn, để làm gì? Để cho nghĩa là mình thấy rõ cuộc sống, mình phải có tuệ giác. Trong cuộc sống này người ta khổ đau là vì người ta thiếu tuệ giác. Nếu mà người ta có đầy đủ tuệ giác thì các vị biết rằng đó là người ta đã không làm những cái chuyện đó là khổ đau như vậy. Mỗi một cái hành vi của mình, mỗi một cái lời nói của mình, hay là mỗi một ý niệm của mình, nếu được soi sáng, được kiểm soát bằng tuệ giác, thì các vị biết rằng đó là mình đã quy tam bảo một cách chân chánh. Bởi vì trong đời sống mình không có rời xa Phật, không rời xa Pháp, không rời xa Tăng. Chứ không phải là chỉ có ở trong chùa hoặc đến lúc nào mình làm lễ quy mình mới trở thành người Phật tử. Ngày nay đó, người ta học Phật rất là nhiều, nhưng mà hiểu thực chất về cuộc sống để được trở thành một người Phật tử chân chánh thì rất là ít. Rất là ít. Cho nên có nhiều người đi chùa nhiều nhưng mà không cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì thực ra là họ đi chùa nhưng mà họ không đi theo con đường của Phật, không đi theo con đường của Pháp và không đi theo con đường của Tăng. Không có phải đi vào chùa là gọi là đi theo Phật, không phải là đi. Bởi vì đi theo Phật có nghĩa là phải thực tập, phải chứng nghiệm, phải chia sẻ được cái cuộc sống. Trong đó có yếu tố giác ngộ đến thành công mới gọi là Phật. Bởi vì giác Phật là gì? Phật là giác ngộ, là một tỉnh thức không thôi. Nếu mà chúng ta không có đủ tỉnh thức thì bây giờ chúng ta có vào chùa mình cũng không tỉnh thức. Điều đó các vị thấy rõ ràng là cho nên là trong chùa và nhiều nơi thiếu gì chuyện đó là éo le. Người ta nói rằng nghĩa là cuộc đời lắm chuyện éo le, nhân sâm thì ít mà rễ tre thì nhiều. Cho nên vào trong chùa cũng vậy, có nhiều người vào trong chùa là nó giác ngộ, nhưng mà rồi nó cũng ngộ là nó cũng giác. Đồ nó bị bẻ thử, đồ quý rồi cũng mất. Rõ ràng vậy thôi. Cho nên trong tập thể các chị thường ngó qua ngó lại vậy chứ, mà rồi nữa là nếu mà mình thử mình bỏ cái gì chớp đi. Chớp không đầy một chớp là cái gì mất liền. Như vậy người ta hỏi là tại sao đi chùa mà còn chuyện đó, bởi vì đi chùa không phải là đi theo Phật. Không đi chùa không phải đi theo Phật, thậm chí ở trong chùa thành ông thầy cũng chưa hẳn là đi theo Phật. Đây là một điều khẳng định. Chỉ trừ khi chúng ta có ý thức giác ngộ rõ ràng. Chúng ta phải có ý thức giác ngộ rõ ràng. Cho nên hôm qua là có nói các vị, trong buổi sám hối. Tức là khi chúng ta sám hối thì chúng ta nghĩa là gội rửa những cái gì đó, nghĩa là cái bằng một tháng mình chỉ nghĩa là cái bằng sám hối được có hai lần. Thật ra một ngày mình mỗi ngày mỗi tắm, và tại sao mà tới nghĩa là cái bằng một tháng mình tắm được có hai lần mình không gội rửa được thân tâm của mình, cho nên nghĩa là phiền nhiễu nó rất là nhiều. Chỉ những cái giới nghĩa là nếu mà mình học, chỉ học giới rõ ràng, những học giới lớn mình nghe rất rõ, nghĩa là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, cái đó mình học thuộc lòng rất là ngắn gọn. Nhưng mà về chi tiết của nó, về hiểu để sống, nó là một quá trình của đạo đức, và đó là một cái quá trình phấn đấu để làm người, khó khăn thì lớn, khó khăn lớn lắm. Bây giờ thì nói ví dụ, bây giờ nói giới trộm cắp đi, các vị cứ thử tưởng tượng rằng nếu mình xài một cách lãng phí, mở nước thoải mái nữa là cái phần tưới cỏ, tưới sâu một cách ào ạt, là lúc đó mình đã ăn trộm nước, mình đã ăn trộm nước, mình đã phạm giới ăn trộm. Nghĩa là bất cứ gì lãng phí một điều gì đó là mình đã nghĩa là cái phần ăn trộm, chứ không phải là giống như là mình tưởng là nó rằng nói ăn trộm là phải nghĩa là cái phần đích thân người ta để đồ nghĩa là lấy mới gọi là ăn trộm, không phải. Thì như vậy đó là nếu mà nước như vậy thì điện mình có ăn trộm không? Đâu phải là điện chùa. Các vị nghĩ là người ta phải để dành nước bao nhiêu, là người ta phải tiết kiệm nước, người ta phải chuẩn bị nước, người ta phải tạo thành nguồn điện. Cho dù là chính phủ có lấy tiền điện thì mình xài nhiều nữa, nhưng mà nếu mình lãng phí thì mình vẫn lại cái bằng lấy trộm. Chú Hồ gì nói đến những cách nghĩa là cái bằng mánh mung, mà là cái phần đó là lậu thuế, hoặc làm sao mà cái phần đó là làm nhiều mà sai ít thì kia, thì các vị biết là tất cả đều rơi vào con đường của trộm cắp. Về ý thức nói chung là khi nào mà ý thức về cái là tham đắm của mình nó còn nhiều á, thì rõ ràng là mình sẽ vi phạm vào trong tất cả các điều đạo đức của con người, khó lắm. Bởi vậy không phải là dễ dàng gì. Cho nên có nhiều người hỏi rằng thầy bây giờ như thầy vậy không có làm gì thì ở đây thầy có xin tiền thất nghiệp không? Thế nó đâu có làm gì đâu mà thất nghiệp, không có làm gì đâu mà thất nghiệp, mà đã không làm gì thất nghiệp mà còn định xin tiền thất nghiệp nữa. Nếu mà thầy lấy được tiền thất nghiệp rõ ràng là thầy ăn cắp của gì, của chúng sanh rồi, phải vậy không? Cái một ý thức rõ ràng rằng đó là đã không làm gì là không thầy là cái phần đó là cái chớp vậy rồi mà còn nữa là đòi thất nghiệp nữa, là thất nghiệp gì? Cho nên nữa là ý niệm về đạo đức nó rất là khó để mình suy nghĩ, và chúng ta cũng thấy rằng nó bàn bạc trong cuộc sống. Nếu mà chúng ta chỉ có sai lầm một chút là chúng ta đã không đi theo Phật một cách chân chánh rồi. Nếu mà chúng ta đi ngược lại những con đường tham đắm đó, và chúng ta đó là cố tình làm những cái này cái kia, hoặc là mình gọi là kể cả những người nữa là ngồi suy nghĩ những cách nữa là tạo những cái phương án để trốn thoát những con đường nữa là mình phải nữa là phải trả tiền, thì ngay lúc đó là mình đã nữa là cái phần nữa là gọi là ăn cướp một cách có tinh vi, chứ không phải là ăn cắp. Nó rắc rối là như vậy. Cho nên khi mà mình học, mình hiểu về một cái điều luật, hay là mình hiểu về một cái gì trong cuộc sống, người ta nói rằng ở cái thế giới này đó là cái phần người ta nhiều có khả năng có thể tránh thoát được những luật lệ. Nhưng mà khi mà mình tránh thoát được những luật lệ gọi là cái phần căn bản đạo đức cuộc sống, thì ngay lúc đó mình đã vi phạm, mình trở thành một tội phạm. Giống như hôm đó mình kể câu chuyện, mình nói rằng đó là một cái người nữa là cái phần ly dị vợ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là vợ không giống vợ thì cứ tại sao cái gì cũng giả đó. Mà nếu mà chứa luôn bà vợ là chứa luôn đồ giả, cho nên gì vậy, ông sợ rằng chứa chấp đồ giả nên xin ly dị. Cũng có lý không? Nhưng mà thế gian này cái gì không giả? Thế gian này cái gì không giả? Cho nên là nếu mà mình ở một cái thế giới nào mình không có một cái sống gì thì mình không được quyền lợi. Bởi vì ngay khi chúng ta có nhiều quyền lợi, và chúng ta nếu mà chúng ta chỉ sống trong một cách rất là trung bình để mà được an hưởng thì chúng ta không có gì mà nặng nề về lỗi lầm về tâm linh hết. Nhưng mà bắt đầu chúng ta có một cái sự tính toán để tham đắm, để lấy nhiều hơn của mình, Bởi vậy mình cứ thấy là ngay khi mà mình xuất hàng, mình nhận một món tiền gì hoặc mình xin một cái món đồ gì đó mà mình lấy nhiều hơn cái của mình, và lấy nhiều hơn bằng cách rằng là những người khác đã thiếu, thì ngay lúc đó mình đã phạm vào tội trộm cắp rồi. Bởi vì cái thứ ba của gì, của tức là con nguyện xin đi theo, tức là con đường của gì, của hòa giải, của hòa hợp, của chia sẻ, của thanh tịnh, và mình chỉ khởi lên một cái ý niệm nào đó thôi. Tức là mình chỉ tranh thủ, ví dụ giờ mình nói rằng các vị có thể rằng bây giờ mình để là ở đây sắp hàng đó là 100 cái bánh à, và bây giờ đó là mình nói là ngồi trong này 150 người, cho nên là mình tranh thủ sắp hàng sớm hơn để lọt vào 100 người để lượt cái bánh, thì ngay lúc đó là mình đã rơi vào một cái giới thứ hai rồi. Chỉ có khi nào mình nghĩ rằng nghĩa là mình thấy trên này nghĩa là có 100 cái bánh mà hiện tại có 150 người, thì mình là người đứng sau cùng cái gì, nghĩa là muốn cho những ai có cơ hội đi trước để họ được cái bánh đó, thì lúc đó mình mới đi vào đúng con đường con nguyện đi theo Pháp. Mà các vị nào rõ ràng là mình không làm được điều đó, mình không làm được điều đó. Cho nên thậm chí là đôi khi nghĩa là mình nhận được một tô đồ ăn, nghĩa là mình dòm mình nói là sao mà tô của tôi không có miếng tàu hũ, mình không phiền não nữa, sao mình cũng buồn nữa, mình cũng buồn nữa. Giờ nghĩa là đôi khi nghĩa là cái mà phương minh muốn đồ ăn, nghĩa là mình ngồi nghĩa là mình nghĩa là thấy là cái bàn mình sao mà nãy giờ ngồi lâu mà không có chè đó, mình cũng thấy khó chịu trong lòng nữa. Và thấy rằng nữa là cái bằng nữa là chỗ khác có chè mình không chè, mình nghĩ rằng nữa là người ta kỳ thị mình, hoặc là bên kia có gì đó, và mình mau phải đi tìm cách nào đó nữa là phải rinh về đây cho đầy đủ. Thì từ cái ý niệm đó mình biết rằng nữa là vượt qua con người và giới tiếp con người mình rất là khó khăn. Như vậy các vị muốn quy không? Có muốn quy quy không? Có muốn đi theo Phật không? Cho nên nghĩa là đi theo Phật, đi theo con đường của từ bỏ gì, từ bỏ kể cả thế giới, từ bỏ cả tham đắm, từ bỏ cả vợ đẹp con sinh, từ bỏ cả nghĩa là ngai vàng miếng ngọc để tìm một cái chất vị. Khi từ bỏ có con đường giải thoát, mà nếu mà con đường nghĩa là không từ bỏ thì không thể giải thoát được. Cho nên đó là con nguyện đi theo Phật, hay gọi là con nguyện nương tựa Phật. Vì vậy mà thầy mới nói là những cái yếu tố học giới nó rất là quan trọng, nó đều là một cái bổ sung cho nữa là trước khi người ta muốn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì người ta phải thực hiện được những học giới trước. Bây giờ người ta cứ hiểu lầm rằng đó là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng tức là quy Tam Bảo rồi mới thọ trì năm Phật Pháp, nhưng mà thật ra rằng người ta phải thực tập năm Phật Pháp trước khi quy thì mới đúng. Giống như nữa là trước khi nữa là mình trở thành một cái member đó thì mình phải là thực hiện hoàn chỉnh một cái gì đó mình mới trở thành member, có đầy đủ, gọi là mình đầy đủ tư cách, mình đầy đủ gọi là gì, mình đầy đủ tư cách để trở thành một thành viên. Thì trước khi đầy đủ tư cách một thành viên đó thì mình phải thực hành năm Phật pháp. Mà mình thấy là năm Phật pháp nó gồm có cái là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không rượu, cái dễ không? Rất là khó khăn. Năm Phật pháp này rất là khó khăn. Nếu bởi vì cái khó khăn đó mà ngày Đức Phật nói rằng đó là con người phải thường phải sống thực hành trong tỉnh thức, như vậy con người mới có thể vượt qua được những cái tham luyến của cá nhân. Chính những cái tham luyến cá nhân này đưa con người đến con đường khổ đau. Cho nên khi mà nhìn lại cái bản đồ để học Phật á, các vị suy nghĩ thấy rằng đó là tại sao mà người ta nói rằng đó là con người phải có một cái thời gian suy nghĩ về cái chuyện đó là tu học của mình. Và từ cái chỗ đó là cái mình gọi là cái kiến giải về cái sự đó là cái bằng suy nghĩ về cái điều học Phật của mình mới thấy rằng mình còn đi xa ghê lắm. Mình rất là muốn được trở thành người con Phật chân chánh, là một Phật tử, một Phật tử chân chánh. Và rõ ràng cho chúng ta có một cái khái niệm, cho chúng ta có một cái suy nghĩ rằng một Phật tử chân chánh không phải là ở chùa.
Bởi vì cái chùa như chúng ta đừng định nghĩa là nó là cái đạo tràng, nó là trường học để chúng ta có cơ hội đến để học thêm, để chia sẻ, để hiểu biết, chứ nó không phải là yếu tố để trở thành giác ngộ và giải thoát. Cho nên nếu người nào nữa là phải rơi vào con đường tham đắm, ham muốn, bảo vệ, kể cả bảo vệ ngôi chùa, thì chúng ta cũng sẽ bị ràng buộc. Thí dụ bây giờ thì nói rằng là một ông thầy mà các bạn phải bảo vệ, phải tham đắm và phải sống chết với một ngôi chùa, thì như vậy là nghĩa là mình bỏ cái nhà riêng tư nghèo nàn của mình để vô cái là gìn giữ một cái chùa phải là cao lớn, rộng rãi, nguy nga, để tạo thành cái tâm tham đắm càng lớn hơn, càng nhiều hơn, quyền lực nhiều hơn và tội ác càng nhiều hơn. Như vậy có lợi ích gì? Có lợi ích gì? Cho nên chính những điều này mà cái người học Phật phải suy nghĩ từng bước trên từng con đường, từng bước chân chúng ta đi theo. Đi theo Phật, chúng ta đi theo Pháp, chúng ta đi theo Phật. Và khi đã bắt đầu phát nguyện rồi là chúng ta phải biết rằng đó là mình phải có một cái hành trình. Và hành trình này nữa là cho mình thấy rằng đó là một sự dấn thân, chứ không chỉ nghĩa là ngầu nói mà thôi. Bởi vì hiện tại chúng ta trong tất cả 80% những người học Phật nữa là chỉ học về lý thuyết, chỉ hiểu về lý thuyết, nhưng mà thật ra vấn đề nữa là thực hành để đạt được an lạc, hay là để mình gọi là áp dụng để có một sự sáng suốt, thì rất là hiếm hoi. Rất là hiếm hoi. Cho nên vì cái quan điểm này mà trong buổi nữa là trình bày yếu tố chân thật, yếu tố quý giá của Phật, của Pháp, của Tăng, thầy mong rằng tất cả các vị có thể hiểu rõ rằng cái yếu tố mà quý giá của Phật không phải ở trên pho tượng, không phải trên pho tượng, không phải trên hình thức. Và đó là nó không phải là vì nó đặt ở một cái ngôi chùa nào đó, mà cái yếu tố quý giá của Phật bảo là cái yếu tố làm cho con người thoát ly khỏi khổ đau, khỏi tham đắm. Cũng như là mình nói rằng cái yếu tố của Pháp nó không phải là nằm trong những cái đại tạng kinh quy mô đồ sộ. Nếu các vị biết rằng các vị đi lên bên trên cái điện, các vị thấy rằng dọc chung quanh nó có những đại tạng kinh của Hán tạng, nghĩa là cái bằng Tôn tạng, hay gọi là cái bằng của nghĩa là đời nhà Thanh, đến bây giờ vẫn còn những cái bộ kinh được in ra. Nhưng mà các vị biết là kinh đó người ta gọi là thờ pháp bảo, để thờ. Thờ để làm gì? Các vị cứ tưởng tượng rằng đó là những bộ kinh như vậy có thể nói rằng 100 năm chưa có một người nào có khả năng đọc hết một quyển. Như vậy lợi ích của Pháp là sao? Đi theo Pháp là đi theo gì? Đức Phật nói rằng là Như Lai sẽ nhập Niết Bàn, Như Lai sẽ chết đi. Tức là Đức Phật đã từ bỏ cuộc sống của Ngài khi mà Ngài 80 tuổi. Nhưng mà Ngài nói rằng những đệ tử hãy nương theo Pháp, hãy lấy Pháp làm ngọn đuốc, và hãy nương tựa ở chính mình, hãy lấy mình làm ngọn đạo, hòn đảo để nương tựa. Như vậy Pháp là gì? Pháp là chân lý, là cuộc sống thôi. Chân lý nó có ở tất cả các nơi trong cuộc sống. Đức Phật đã từng giác ngộ bởi vì nữa là thấy một cây xoài mà bị người ta hái tàn phá, cái gì mà nó dục vọng mà nó nghĩa là cái bằng cường hình quá sẽ đến con đường tiêu diệt mà Ngài giác ngộ. Như vậy thì mình ở ngoài mình có thể gặp bất cứ một nơi nào, một chuyện gì xảy ra đó, một cái chuyện tan thương nào đó, mình cũng có thể nói là giác ngộ để hiểu về đời sống nó bấp bênh. Và nếu mà muốn biết rằng nữa là sống có giá trị, mình phải sống sao. Và khi mình hiểu được vậy rồi, mình mới thấy được cái giá trị của hòa hợp, của thương yêu. Tại vì thời gian rất là ngắn ngủi. Trong khi mình đi vào trong chùa, mình nói là quy tâm, tức là phải gặp các thầy và đi theo thầy. Đi theo thầy làm gì? Theo thầy phải không? Nội bản thân thầy bây giờ làm thầy cũng mệt mỏi. Nội ta đi theo thầy không, nội người ta cằn nhằn với thầy cũng chết người. ai cũng nói ai cũng muốn giành thầy làm cái gì? Rồi có nhiều người nói không có giành thầy, muốn bảo vệ thầy, rồi họ bảo vệ không là chưa bảo vệ thầy đã chết rồi. Mục đích họ bảo vệ là để chết thầy. Bảo vệ làm cái gì? Không, bảo vệ thầy tức là mình phải làm gì? Bảo vệ tăng già là mình phải hòa hợp, mình phải thanh tịnh và mình phải hiểu biết. Chứ đâu phải con đường bảo vệ thầy đó là cái vòng đó là phải nhìn từ xa xa nữa mà dành với nhau bảo vệ thầy không là thôi thầy chết. Cho nên tăng già là như vậy. Tăng già là cái vòng những người hay là những đoàn thể, những người đó là nguyện sống đời tỉnh thức. Cho nên ai sống đời tỉnh thức cũng có thể trở thành tăng già. Và nếu mình không đi theo được con đường đó, mình không đi theo được con đường gọi là tỉnh thức, con đường hòa hợp á, thì bây giờ mình cứ phải bị rơi vào con đường gọi là mình gọi là cái bằng tìm trăng mà giữ bóng nước tìm trăng, kiểu Lý Bạch vậy, nhảy xuống dưới hồ để bắt trăng vậy rồi gọi là chết như đó. Và mình cũng rơi vào con đường của tham đắm, của ham muốn. Thì đó là một yếu tố bày tỏ về cái cá nhân của ham muốn, của dục vọng nhiều hơn sự hiểu biết về chân lý. Cho nên trong quan điểm này chúng ta sẽ được nữa là chia sẻ về cái ý niệm là trong khi các Phật tử muốn tự xác nhận mình là một Phật tử chân chánh thì các Phật tử phải nữa là thực tập, phải sống và phải hiểu được năm học pháp, tức là năm con đường để đưa đến trở thành từ Phật tử chân chánh, đi theo Phật chân chánh, đi theo pháp chân chánh và đi theo tăng chân chánh, hay là nương tựa Phật một cách chân chánh, nương tựa pháp một cách chân chánh và nương tựa tăng một cách chân chánh. Bởi vì các vị biết rằng nếu mà cái nếu mình nương tựa Phật, mình nghĩ rằng bởi vì Phật cái nó Phật bảo là vì nó quý báu, nó bằng ngọc, bởi vì từ Phật là nó quý quá, ngọc quá, trị giá bằng sơ thở không, khi đấu giá không lên 1.500.000 đô la, cái tượng Phật không là nó còn đá không là nó giá trị rồi. Mà nếu mà khi mà nó điêu khắc nó hoàn chỉnh rồi, nó đắt cỡ nào rồi. Cho nên nếu một cái tượng Phật nó đắt bằng cái giá trị vật chất đến nỗi là để tượng Phật phải có là security, phải có an ninh, phải có bảo hiểm thì tội nghiệp. Tội nghiệp của Phật. Của Phật không phải vậy. Bởi vì khi bản thân Đức Phật còn sống, từ một vai trò một vị vua mà ngài đã trở thành một người hành khất, và từ một vị vua mà ngài đã thành một người ăn xin và sẵn sàng ở trong rừng một mình, ai phải bảo vệ ngài? Một con Phật thì 100% cũng cần phải bảo vệ. Cho nên vì vậy mà chúng ta sẽ không hiểu sai lầm về yếu tố giác ngộ của đạo Phật. Cho nên nếu mà mình hiểu được yếu tố giác ngộ của năm học pháp rồi thì mình mới có thể quy được đó là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo một cách chân chánh. Như này thưa vừa rồi, tức là cái yếu tố về cái từ quy đó, nương tựa đó, các vị phải suy nghĩ lại. Nếu trước khi mình thực hành bắt đầu mình từ bước nè, từ bước mình sẽ suy nghĩ về con đường của học pháp thứ nhất là gì? Không sát sanh. Các vị biết không, con người làm đủ thứ tội nên ăn hồi đó giờ không biết bao nhiêu, ăn con này con kia, đó là ăn cả đám, là từ đó là gà, là heo, là cái bằng thịt bò, thậm chí đó là các vị cứ tưởng tượng rằng cái bằng tội nghiệp lắm, tưởng tượng nó ham muốn tham lam, đến thậm chí là biết rằng con gà nó bị bệnh, đó là cái bằng bệnh cúm gà rồi, mà rồi đó là người ta cho rồi cũng moi lên ăn và đưa đến con đường tử vong. Rồi đó là chỉ vì cái tham, vì cái ham muốn riêng tư, các vị biết không? Heo đó là heo lông mồm lỡ mớm những gì, đó là chỉ cần đó là cái bằng nướng rồi đem đi chỗ khác bán. Chỉ vì đó là vì có cái quyền lợi riêng tư đó, con người sẽ trở thành những cái tội ác vậy. Cho nên cái ý niệm mà người ta nói rằng ý niệm thứ nhất về cái giới sát sanh á, khi cái ý niệm về giới sát sanh không phải là để cho mình dừng lại những cái sự sát hại không, mà muốn ý niệm rằng đó là vì thương yêu môi trường môn sinh của cuộc sống, thương yêu người khác, thương yêu cái cộng đồng nhân loại mà mình học về, hiểu về cái ý niệm của sát sanh. Mà các vị biết không, trong cái giới sát sanh khi mà đưa ra để thảo luận á, thì hết 80% Phật tử cứ đặt những câu hỏi chẳng hạn như là bây giờ con lỡ con dán con giết kiến từ nhà con kiến nhiều quá, dán nhiều quá có xịt được không, cái chuyện tào lao. Cái đó đâu phải là không có vấn đề để người ta nói về cái giới sát sanh đâu. mình nữa là cái bằng hồi nhỏ đến ăn không như bò là heo, mà làm không như tổ lỗ không nói, mà cứ hay nói đến sanh nói thưa thầy nữa là nhà con kiến nhiều quá, nhà con chuột nhiều quá, vậy con giết có tội không? Ai mà bắt tội mình cái chuyện đó? Thì chưa bao giờ nữa người ta suy nghĩ tới một việc rất là đơn giản. Cho nên cái ý niệm về nữa là thương yêu cuộc sống, thương yêu cộng đồng, thậm chí nữa là cái mình thương yêu một cây cỏ, nữa là bảo vệ thấy một cái bông hoa mà không nỡ ngắt bỏ đó, cũng là một ý niệm là không sát sanh. Một ý niệm nữa là không giết hại một cái mầm đang tươi đang sống và không làm thương tổn mình và thương tổn kẻ khác. Đó là ý niệm về không sát sanh. Chứ không phải mà cứ đi lùng hỏi rằng là này ở con đi lùng lỡ con đạp nữa là cái mầm con đạp con kiến con đạp con trùng vậy con có tội hay không? Ở cái thương mới nói thấy thảm quá rồi. Có nhiều người cứ đặt cái chuyện đó là cái bằng thời vậy rồi giờ thấy bây giờ nhiều người ăn chay ăn đứng ăn rước tội lắm, không biết cái tội của mình nghĩ ra là sao, ai là người bất tội mình và tại sao mình phải tội, tại sao mình phải tội? Cái tội là cái là gì, là cái những cái nữa là cái bằng ham muốn, cái bằng danh dự của kẻ khác và làm đau khổ kẻ khác trong vấn đề ăn uống đó. Và thậm chí là giết những sinh mạng, đó là giết rồi chỉ ăn có một miếng, đó là một con gà để ăn cái chân thôi, còn cái dụng bỏ thì đó là điều tội lỗi. Tội lỗi nghĩa là cái bằng đó là mình không trân trọng kẻ khác, không trân trọng mình không kẻ khác, và không biết nữa là cái bằng tiết chế giảm thiểu những cái lòng ham muốn của riêng mình thì nó trở thành tội. Tội đó là ý niệm về tội lỗi. Thật ra quá tội, tôi có tiền tôi ăn, có nhiều người nói là tôi có tiền tôi ăn tội gì, phải không? Tôi có tiền tôi ăn tội gì, mua đồ tôi ăn tội gì, không có tội. Nhưng mà ý niệm về tội lỗi, về nhân cách, về đạo đức con người, mình đã vi phạm vào một cái ý niệm. Như vậy khi mà mình học giới của mình, năm giới của mình nó hoàn chỉnh rồi, các vị biết rằng lúc đó mình đi theo Phật dễ lắm, ở đâu mình cũng đi theo Phật được hết, chứ không phải vào chùa. Và ở đâu mình cũng có thể thể hiện được lòng từ bi mình. Ý niệm về sát sanh các vị thấy rất là quan trọng. Có gì các vị coi trong website, trời ơi, ở Trung Quốc á, không biết phải không, ta nói Trung Quốc làm thịt người ta, ăn người ta, ăn thịt người ta. Và tết là coi như là cái bằng bắt, nghĩa là bắt con gái, nghĩa là cái bằng rồi, nghĩa là nuôi nó mập như heo vậy, rồi để làm thịt ăn, rồi bán được nữa, thấy khổ sở. Cho nên nghĩa là nếu ngày nào mình không có được những cái ý niệm nữa là tương thân, nghĩa là đang đến cái cấp độ con người, rồi từ cấp độ con người đến cấp độ chúng sanh, cấp độ vạn vật. Các vị biết là trong luật đó, và trong giới các vị không, Đức Phật nghĩa là bản thân ngài trong một cái giới đó rằng đó là không ngồi quá 3 ngày dưới một gốc cây, nghĩa là đến một cái rừng mượn cái rừng ngồi gốc cây chỉ không quá 3 ngày để tôn trọng sự sống, và cái bằng không muốn tham đắm dình dịch cái đó là gốc cây, là gốc cây của tôi, không dùng nó mà của ai cả. Nhưng mà trong luật đã đều có những điều đó liên quan. Để như vậy để cho thấy rằng đó là người ta hạn chế từ cơ bản về tâm lý để có thể khiến con người trở thành tham đắm, con người trở thành gian ác, và con người trở thành nữa là cái phần tuân khổ. Cho nên các vị thấy rằng đó là ý niệm về sát sanh nó cũng giống như ý niệm về trộm cắp, nó có những cái nữa là yếu tố rất là chi li. Tội nghiệp mình thấy vừa rồi giống như một cái người Úc mà du lịch gì ở bên Thái Lan này, không biết nữa là lấy làm gì, lấy trộm hay lấy cắp gì đó, cái khăn hay là cái tấm thảm gì đó, cái phạt 30 mấy đô la, nhưng mà có thể ở tù 6 tháng. Thằng tù tù nó cuối cùng treo thả, mừng quá. Thì các vị tưởng tượng rồi, cái ý niệm về đó nó sẽ tạo thành ngay trong cái niệm đầu con người của mình, khi làm một điều gì, khi nhận một món gì mà không phải của mình, từ chối được những cái phẩm vật, những cái lợi nhuận mà không thực sự của mình, thì người đó mới bắt đầu dấn thân trên con đường gọi là gìn giữ giới không trộm cắp. Cho nên ngày xưa đó, cái người xưa họ hay lắm, các vị biết không, nếu mà ai đó là tặng họ một cái món quà, một phẩm vật gì mà họ thấy là họ không có họ không có cái trách nhiệm, họ không có cái phần để được hưởng, họ không nhận cái đó. Thậm chí là của vua ban cho những ông quan, ban cho vàng bạc này kia, nhưng mà thấy là không có công gì trơn, cho nên do đó không nhận, không nhận. Nếu mà ngày nào mà trong cái tâm tư mình cũng sẽ có những ý niệm đó, ví dụ những món gì mà họ mang lại cho mình, hoặc những lợi nhuận nào mang lại cho mình mà mình thấy rằng mình không có cái công năng gì, mình không có cái công đức gì, hay gọi là mình không có cái lao lực nào để mà phải tiêu thụ cái đó, thì mình không nhận. Nếu người nào giữ được ý niệm đó thì sẽ là một nền tảng căn bản trên thế giới thứ hai. Cho nên nếu người ta tặng mình, các vị biết không, nếu người ta tặng mình một món quà mà mình biết là cái món quà này tặng nó có nhiều chủ đích trong đó, và nếu nó muốn tặng quà này mà nó không phải là gì là phần thưởng của mình không làm gì để được thưởng đó, tự nhiên tặng quà cho mình làm gì, thì mình phải đặt những vấn đề. Và nếu mà xét lại con người bản thân mình thấy mình không có công đức gì để nhận được cái món quà này đâu, thì người đó không nhận, thì từ đó cái lòng tham của mình nó sẽ là một cái căn bản để biết rằng là trong yếu tố nào cũng như vậy. Giống như nói là hôm ấy, mình đi đâu mình thấy cái mà nghĩa là thấy một cái cây ớt mà nó có trái ngon quá mà mình nghĩ là không phải của mình, mà mình nghĩ là bẻ trái bỏ túi về lát ăn, là ngay lúc đó là cái ý định của mình đó, là khởi sự chỗ đó là chỗ để con người mình trở thành nghĩa là một xấu xa và tham vọng. Và do đó nếu muốn thực tập từ đó, người ta phải thực tập hàng ngày, từng trong nhà, ra ngoài đường. Cho nên thầy nói rằng đấy, ngày đầu tiên thầy đến với mình, các vị biết không, ngày đầu thì đến với mình, thì ở với mình một thời gian, bắt đầu đó là thầy chạy đi trên con đường rồi. Mà nghĩa là cái bằng đó là thấy người ta nghĩa là bỏ một cái máy, người ta bỏ ngoài mà chạy qua chạy lại, cứ muốn lấy mà không biết lấy được không, không biết rằng lấy gì có phạm lỗi hay không. Mà cái đó là người ta bỏ rồi mình nghĩa là lần đầu tiên mình đến cái xứ này, mình thấy người ta bỏ cái đồ, nghĩa là cái bằng bỏ ngoài đường vậy, mình thấy nó còn tốt lắm, mình cứ chạy qua chạy lại không biết có nên lấy không. Và khi mà mình nghĩa là thò tay mình nắm cái máy là mình cảm thấy mình mất cỡ. Thế nếu ai dòm thấy mình xấu hổ ghê lắm, xấu hổ ghê lắm. Nhưng mà rồi bây giờ nếu các người suy nghĩ rằng nếu mình lấy về, mình lấy về và mình thấy nó còn tốt mình xài được, thì ngay trong cái ý niệm đầu tiên của mình là mình chạy tới vậy luôn, nghĩa là mình muốn đừng có ai tới trước mình để lấy, mặc dù đó là một cái món đồ bỏ một cái khác. Nhưng mà trong cá nhân ý niệm để tham lắm, mình đã đặt lên một vấn đề là muốn nó là sở hữu của mình, cho nên dành trước. Ngày nhỏ thầy ở trong chùa bị ví dụ đó rồi, cho nên các vị biết có lần người ta thả dù, máy bay thả dù, hai đứa nhỏ sáng sớm tôi người bạn nó đi học thả dù ngoài đồng, các vị không, cho nên cái là phần đêm thấy nó mỏi sáng rồi, các vị biết sáng nữa là cái phần nữa là chạy đi đường dù về, dù có thể chơi, dù lớn có thể may áo nữa, mà trẻ con mà cái thời chiến tranh hai đứa chạy nữa là trong lúc đó nó là đại hàng của Mỹ nó đóng quân cái đó, nếu mà mình chạy sớm nó sẽ bắn chết, cho nên phải chạy lúc xích chạy nó là đổ mồ hôi cho nước mắt vậy để chạy tới kịp được cái dù trắng. Thì đằng kia cũng nữa là có một cái người kia họ cũng thấy cái dù trắng, họ cũng chạy, nhưng mà họ lớn hơn họ chạy, nhưng mà họ chạy đâu có kịp, hai đứa nhỏ chạy trước ôm được cái dù, nhưng mà người đó lớn hơn nên tới nó lôi cái dù. Mình lâu nổi lâu nổi mà về quốc ức hoài, nó cứ nói là cái mình nói là cái dù này là của mình, hai đứa nhỏ là cái dù này, hai đứa nhỏ tức là cái bằng thầy và một đứa bạn nữa, còn lúc còn trẻ con là một chú tiểu, cho đến cái là cái ông nói rằng cái đó là của tao, và cái là ông nắm cái dây rồi mình đâu có giật nổi, ông là nông dân ông bự con đấy, thành ra hai đứa nhỏ cuối cùng là thua cuộc trở về. Và cái bằng nữa là mình cảm thấy là mình bị mất từ nữa là cái ý niệm về cái ý niệm đó. Nhưng mà ngày nhỏ mình nghĩ là mình bị người ta cướp, mình bị người ta lấy đi. Bởi vì sao vậy? Tại vì mình thấy trước, mình chạy tới trước, và mình nghĩ là tuyên bố một câu rằng cái đó là của mình. Nhưng mà thực ra cái đó dù cũng gì của mình nữa. Đầu đêm mình thả lên trời, nếu mà chạy sớm, chạy lên cao rồi nó bắn rồi mất mạng. Đó. Của mình là cái gì? Chính mình còn không phải là của mình nữa thì làm sao cái dù là của mình được? Nhưng mà từ những cái niềm tham đắm đó mình thấy rằng nếu con người vượt qua những vai trò của nó là cái bằng sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu, thì các vị có biết rằng đó là đi theo con đường của Phật nó khó không, khó đi không? khó hay dễ, có gì nói nghe. Theo thầy nó dễ chứ không phải là khó. Nó dễ là gì? Thì các vị phải không đi tìm ở đâu, các vị đâu cần phải đi tìm ở đâu, phải không? Các vị đâu cần phải đâu mà khó đâu, phải leo lên núi đâu, phải chạy xe tới mấy trăm cây số một giờ mà phải khó. Nó vì nó ở ngay trong cuộc sống và bắt đầu người ta phải có ý thức để thực tập và áp dụng thôi. Cho nên nói khó thì phải tập thử là khó, mà dễ thì nó cũng tập dễ. Vì rõ ràng rằng là nó không bắt buộc các vị đó là ở trong, ví dụ như là mình phải ở trong chùa phải ngồi suốt ngày để mà mình tìm ra cái đạo, nó không phải vậy. Mà nó ở ngay trong những cái bắt đầu, đó là mỗi lần trước khi mình nói, trước khi mình làm, trước khi mình suy nghĩ hành động, mình biết rằng cái này nó có mang lại hạnh phúc và khổ đau cho mình và cho người khác. Đó, suy nghĩ một cách thận trọng như vậy. Thế chỉ từ đó thôi, cái phần đó là từ cái ý niệm áp dụng đó mà người ta nói là đạo Phật là con đường hay là đạo của tỉnh thức. Cho nên nghĩa là áp dụng cái tỉnh thức đó. Và khi mà áp dụng được tỉnh thức đó thì mình sẽ không bị mê mờ nữa, mà mình không bị phiền mà dùng gì dụng nữa. Cái tâm về cái thiện tham đó, nó không làm cho mình khổ nữa. Và các vị biết điều này á, nó không phải ở nằm trong các Phật tử không, mà trong kể cả những người tu hành cũng vậy. Chính thầy nói như thế này phải thực tập và vượt qua những cái đó rất là khó khăn. Thầy có kể một lần là thầy đi qua bên Mỹ. Ông sư đệ này mời thầy làm nghĩa là MC và làm trách nhiệm và giảng trong một cái buổi lễ. Thành ra nghĩa là đến rồi trong khi chùa làm lễ lớn thì ta phải ra một khách sạn ngủ. Khách sạn ngủ thì ta chọn một phòng ngủ. Thì coi như cái phòng của thầy ngủ là coi như phòng nó sẽ không tốn tiền, bởi vì tiền của chùa sẽ đài họ trong cái phòng ngủ, bởi vì thầy cũng là cái đóng cái vai trò quan trọng trong cái lễ đó. Và như vậy là các vị biết là khi mà ngủ xong rồi đó thì nghĩa là có nghĩa là những cái đệ tử của thầy đó, rồi khi họ đến họ thì họ chọn những cái phòng khách sạn kế bên, rồi đó là khi trả tiền họ cũng trả tiền chung ở trong cái khách sạn đó. Bây giờ cái dằn vặt là cái bằng giữa cái khó nữa là cái bằng trả nữa là 600 hoặc 800 đô trong thời gian ở đó. Nếu mà cái phòng của thầy là cái phòng không tốn tiền, bây giờ nữa là suy nghĩ rằng nữa là có nên nữa là trả lại cho ông thầy đó không, trong khi nữa là ổng mời mình về lễ và ổng thỉnh mình ở là không tốn tiền, mà bây giờ nữa là Phật tử họ lại đưa tiền cho mình, rồi có nên trả cho ông không? Rồi các vị biết không, trước khi đi về thầy nghĩ rằng đó là cái phần phải lấy cái tiền đó để làm lộ phí cho mình, nhưng mà trước khi đi về cũng can đảm lắm, đi vô hỏi ổng rằng bây giờ trong thời gian đó, bây giờ nữa là tôi ở cái phòng đó bây giờ là 600-800 đô, vậy tôi phải tiền ổng đó, trời ơi thầy mà trả tiền gì tôi cúng với thầy cũng hết mà trả gì, rồi mình mới an tâm đi về. Nhưng các vị biết không, đi về đi lên máy bay ngồi rồi mới suy nghĩ rằng con người mình nó có quá nhiều là tham muốn. Tại vì sao vậy? Tại vì nó ra tiền đó mới là tiền của mình. Rồi nghĩa là phải về một cái nhà của một người Phật tử khác, xong rồi nữa phải bỏ bao thơ, phải viết cái giấy lại, phải viết nữa là trả lại cái tiền phòng đó. Bởi vì nữa là đã có Phật tử nữa là họ trả tiền phòng đó và họ đưa thẳng tiền cho mình. Nhưng mà cái thời gian để trả lại cái tiền đó là mất hết 2 ngày. Thì coi như 2 ngày đó mình không có hoàn toàn không hoàn. Và 2 ngày đó mình trở thành một người ăn trộm. Mình trở thành một người ăn trộm. Và đấu tranh với một cái việc rõ ràng như vậy, mình vẫn thấy là mình vô cùng. Thì các vị biết rằng, cho nên ở đây cái vấn đề đó là đi theo con đường của Phật, đi theo con đường của Pháp, để nghĩa là giải trừ những cái lỗi lầm của mình. Trong năm Phật giới này nó rất là cần thiết để các Phật tử suy nghĩ từ chuyện đó là sát sanh, từ chuyện trộm cắp, từ chuyện đó là tà dâm, từ chuyện nói dối, từ chuyện uống rượu. Các vị cứ suy nghĩ rằng nó bàn bạc trong đời sống mà mình phải hạn chế, mình phải thực tập rất là nhiều. Như khi hôm thầy có nói, cái quan trọng nhất của các Phật tử trong những cái giới mà người ta đang phạm phải, tức là giới thứ tư. Giới thứ tư tức là giới gì? Chuyện nói dối. Không phải nói dối, nói láo, không bình thường thôi, mà trong đó có những cái từ được nữa là xác lập trong kinh, tức là mình gọi là cái phần tâm vị thóc, thọc vị gạo, đó là nói lời hai lưỡi, nói lời lưỡng thiệt, đó là phân biệt thị phi nhân ngã, chuyện không nói có, chuyện có nói không, nữa là chuyện nhỏ như con mũi nói thành con bò rồi, là nó rơi vào trong đó. Và các vị biết là cái tất cả những chuyện khổ đau phiền phức của con người hiện tại đó là giới thứ tư. Cho nên đi theo con đường của pháp tức là gì? Con đường của chánh pháp, của từ bi và trí tuệ. Nhưng mà mình làm cho người ta khổ đau đó, mình làm cho người ta khổ đau là mình không kiểm soát được cái miệng của mình. Vì vậy trong những cái bữa ăn chánh niệm, bữa ăn quán niệm đó, là người ta thường thường người ta phải giữ sự yên tĩnh. Cho nên con người có một cái bệnh, các vị biết không? Cái bệnh ham nói. Cái bệnh này là 90% người ta có bệnh. Cho nên bữa nào ăn cơm mà đừng có nói là khổ ghê lắm, nó ngứa cái miệng kinh khủng, thè nói được tiếng. Mà các vị biết trong những thiền đường, những cái bữa ăn người ta đó là yêu cầu là ăn cơm chánh niệm là gì? Phải là không có nói chuyện, phải nghĩa là yên lặng, phải thực tập, phải quán niệm trong khi ăn. Mà cái người Việt của mình là thích cái gì? Ăn là phải nói, nói nhiều hơn ăn. Nói có nhiều người nói quên ăn, xong rồi người ta ăn gần hết rồi, nó chờ tôi muốn ăn một chút rồi, lại nói quá. Nhưng mà thầy nhớ là một cái tuần cải lương Việt Nam đó. Các vị biết nữa là cái bằng nữa là cũng là nổi tiếng, nữa là ngao sọ hết, nói người nghèo không có được quyền nói, người nghèo là không có được nói, mà người nghèo lại ham nói tới nghèo luôn. Mà các vị biết nói nó có lợi không? Hết 90% người ta nói đều mang lại sự bất hạnh. 90% người ta nói đều mang lại sự bất hạnh. 10% mà còn nói mà vẫn còn mang hạnh phúc là nói có kiểm soát, nói có ý tứ, nói gọi là nói như thiền sư, thì lời nói đó mới có thể mang lại sự hạnh phúc cho kẻ khác. Như vậy khi mình giữ giới nữa là cái bằng thứ tư, học pháp thứ tư để giúp mình trở thành một cái người quy y, có Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo một cách chân chánh, thì rõ ràng không phải là không cho mình nói, nhưng mà phải nó là cái bằng gạt được lóng trong, phải cẩn trọng, phải cẩn ngôn, phải cẩn ngữ. Bởi vì điều nói đó nó sẽ tổn đi cái âm đức của mình và làm thương tổn kẻ khác. Cho nên nếu mà một cặp gia đình vợ chồng có con cái mà cha mẹ nói lời nói ngọt ngào, nói lời nói rất là thương yêu, thì các vị biết rằng gia đình nó rất là đầm ấm. Nhưng mà nếu mà những cái lời nói mà đó là nó mang tính xúc phạm hoặc mang tính nó làm đau khổ hoặc thương tổn đó, thì con cái sẽ bị ảnh hưởng và gia đình sẽ tan vỡ. Cho nên từ cái học pháp mà mình nói là thứ 1, thứ 2, thứ 3, thứ 4 và thứ 5, nó đều có một cái liên đới trong đời sống và được áp dụng cho các Phật tử hằng ngày ở nhà để trở thành người Phật tử chân chánh. Và như vậy các vị có nguyện. Và chắc chắn một điều, nếu mà các vị có dịp ngồi thiền thì các vị sẽ lắng động trở lại để suy nghĩ rằng đó là tất cả những cái việc gì mình làm trong ngày, tất cả những lời nói mình nói trong ngày và tất cả những cái hành vi của mình trong ngày mang lại hạnh phúc hay là thương tổn của cuộc đời. Con đường của Đức Phật đi là con đường giải thoát, giác ngộ chúng sanh, giải thoát chúng sanh và mang lại hạnh phúc chúng sanh. Cho nên nghĩa là mình xin được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mình hạnh phúc khi mình được đảnh lễ một cái tôn tượng cao quý, thì chính mình cũng phải nhìn thấy cái cao quý con người của mình. Và đó là điều mà thầy mong rằng tất cả các Phật tử hôm nay suy nghĩ để thực tập. Và chúng ta sẽ chia sẻ ý niệm này để chúng ta thực hành giữ một cái sự nữa là cái phần tốt đẹp, hạnh phúc trong xã hội nhiều hơn là trong ngôi chùa. Bởi vì một tháng chúng ta đi ngôi chùa được một lần, hai lần. Nhưng một tháng cũng như là một tháng các vị đi vào chùa lại Phật sám hối được một lần, hai lần. Nhưng mà một tháng các vị đã ở nhà và ở xã hội 28 ngày. Và nếu phải nói một cách rõ ràng hơn, thì một tháng mình phải ở ngoài nhà mình sám hối, mình phải tắm rửa 28 ngàn ở bên ngoài. Cho nên trường học chỉ là một cái vai trò phụ, ngôi chùa là một vai trò phụ. Mà điểm chính đó là lúc nào các vị cũng có ngôi chùa ở trong tâm tư của mình để mang theo. Mỗi lần khi mình nói, mỗi lần khi mình làm, và mỗi lần khi mình suy nghĩ, mình biết mình là một người Phật tử. Người Phật tử phải suy nghĩ gì? Người Phật tử phải nói thế nào? Và người Phật tử phải làm thế nào để trở thành hay, để mang lại hạnh phúc cho mình và cho mọi người xung quanh? Đó là chúng ta quy Tam Bảo một cách chân chánh. Và trước khi đạt được cái quy Tam Bảo chân chánh đó, các Phật tử phải thực hành được năm học pháp một cách sâu sắc, thể nghiệm và thực tập trong đời sống hàng ngày, thì yếu tố hạnh phúc lập tức sẽ có mặt trong đời sống các vị. Có nhiều bài thơ cũng hay mà sau thời gian chúng ta không có nhiều, thành ra chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Chỉ mong rằng các Phật tử chia sẻ được cái niềm nhân với ngài Phật Đản, và trong tương lai chúng ta sẽ có dịp nữa là triển lãm một cái pho tượng bằng nữa là bằng ngọc, nhưng mà đó là pho tượng Phật. Và như vậy các vị sẽ được nữa là đánh lễ để chiêm nghiệm lại cái đức Phật chính bản thân của mình, hay gọi là trong tâm tư của mình. Và ước mơ rằng tất cả các Phật tử trong đây đều trở thành những người Phật tử chân chánh, để con nguyện nương tự Phật, con nguyện nương tự Pháp, con nguyện tương tự Tăng, và con nguyện đi theo Phật, con nguyện đi theo Pháp, con nguyện đi theo Tăng. Tức là phải dấn thân, phải thực nghiệm, và phải thực sự hưởng được hạnh phúc. Mời các Phật tử hồi hướng. Chúng